ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Ngày 29 tháng 10 đó, ngày mà các thầy các sư cô sẽ làm lễ tốt nghiệp dương lịch đó. Thì từ đây đến đó thì còn hơn một tháng nữa ha. Nên những vị nào mà còn thiếu tín chỉ đó thì cố gắng hoàn tất để kịp tốt nghiệp vào ngày 29 tháng 10. Thì vào thời điểm đó đó, thì theo kế hoạch tôi đã lên cách đây một năm đó, thì thời điểm đó tôi ở Ấn Độ. Và ban lãnh đạo của trường thì không có thể đổi ngày được, nên dịp đó là tôi không có mặt với các anh em giống như những khóa trước. Nhân dịp này tôi gửi lời tán dương đến các thầy và các sư cô của khóa 11 nói chung và khoa triết học Phật giáo nói riêng. Tôi tin rằng là bằng kinh nghiệm của các khóa trước, từ khóa 6, 7, 8, 9, 10 mà tôi trực tiếp làm lãnh đạo của khoa đó, thì các thầy, các sư cô tốt nghiệp từ khoa trước Phật giáo đó, thì cái năng lực làm Phật sự, năng lực thuyết giảng, năng lực tổ chức khóa tu và năng lực tham gia tổ chức các sự kiện đó tốt hơn. Kỳ vọng của tôi đó là mong sao các thầy các sư cô phát triển mạnh là ba phương diện chính. Thứ nhất đó là trước tác kỹ thuật, vì mình đã tốn công sức đào sâu các phương diện Phật học mà không chia sẻ những điều mình hiểu biết đó cho những người hữu duyên đó là rất uổng. Thứ hai đó là tổ chức các khóa tu. Tổ chức các khóa tu thì nên phù hợp với nhóm lứa tuổi. Rồi các thầy các sư cô có thể tham khảo mô hình của chùa Giác Ngộ và chùa Hoằng Pháp. Chùa Giác Ngộ thì có mô hình cho mầm non thiếu nhi qua tên gọi búp sen từ bi. Mà trong vòng vài tháng tới đó thì chùa Giác Ngộ sẽ xuất bản 12 tập là đạo đức học phù hợp với lớp 1 đến lớp 12. Sau đó thì bổ sung thêm 3 tập mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3. Tuổi trẻ hướng Phật đó là chương trình dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, thường diễn ra vào chiều chủ nhật. Thì hiện nay thì nhóm biên soạn cũng đang nỗ lực làm thế nào để có những cái chương trình học thích hợp. Kế đến là nhóm trung niên và lão niên diễn ra vào buổi sáng chủ nhật, thì chủ yếu là học Phật pháp ứng dụng và thực tập thiền cũng như là tụng kinh. Thì đó là ba nhóm lứa tuổi tôi đề nghị các thầy các sư cô quan tâm. Điều mà quan trọng nhất vẫn là tuổi mầm non, thiếu nhi và thanh thiếu niên. Thì đây là hai nhóm lứa tuổi đó mà trải qua là hàng nghìn năm, các nước tự xưng là Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, bỏ quên. và từ đó nó dẫn đến sự tụt giảm dân số Phật tử trên toàn cầu. Bởi vì từ nhỏ chúng ta không có đầu tư hướng dẫn họ, dẫn dắt họ. Bằng kinh nghiệm hoằng pháp trong 16 năm liên tục, từ 2002 đến 2018, tôi có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài ở gần 20 quốc gia khác nhau. Thì thành phần trí thức đó, ở những nơi mà tôi có cơ hội đến chia sẻ, bao gồm giáo sư đại học hoặc là những người làm việc nguyên là nhân viên của các sứ quán ở Đông Âu về hưu, thấy cái sự trống rỗng của học thuyết đó là tìm đến đạo Phật để giải quyết các vấn nạn khổ đau, thì nó dẫn đến cái nhận thức mà tôi nghĩ rằng là các thầy các sư cô nên suy gẫm, đó là phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục họ bằng giải thích học thuyết dưới góc độ khoa học, rồi chứng minh cho họ biết về giá trị thực tiễn từ những lời dạy minh triết của Đức Phật. Thì trong 10 người đó, kiếm một người đi theo Phật giáo đã khó rồi. Phần lớn họ dừng lại ở điểm là gì? Yêu quý mến đạo Phật thôi. Hoặc là chánh thức trở thành Phật tử đó lại là một vấn đề khác. Đang khi nếu chúng ta huấn luyện các cháu mầm non và thiếu nhi đó thông qua việc dẫn dắt của các bậc cha mẹ đó, thì chúng ta không mất thời gian đó. Và cái gì đã được gieo vào trong não trạng của các cháu từ nhỏ đó, cái đó, đó được hình dung trở thành là quy chiếu chân lý. Và khi lớn lên đó, giàu trong hoàn cảnh ngặt nghèo, áp lực, thì những người Phật tử từ nhỏ đó vẫn giữ sự trung thành với Phật Pháp, vì nó mang lại an lạc hạnh phúc cho họ. Mà những cái khác đó, giàu có được hứa hẹn đánh đổi đó, cũng không thể có giá trị bằng được 1/10. Thì tôi rất mừng là khoảng mấy tháng trở lại đây đó, chùa Hoằng Pháp cũng đã áp dụng mô hình sinh hoạt cho mầm non và thiếu nhi như chùa Giác Ngộ. Và nếu mô hình này được nhân rộng trên 18.447 ngôi chùa đó, thì tôi có niềm tin vững rằng là trong tương lai đó, Phật giáo sẽ thật sự là điểm tựa tinh thần của quần chúng. Phật sự mà làm một mình đó, thì không bao giờ làm hết được, cho nên đó, phải nối kết. Nối kết đó, thì chúng ta phải cần có một kịch bản tương đối. Lợi ích của kịch bản đó, là nó giúp cho người chưa có kiến thức có thể tổ chức được ở mức độ trung bình. Người có trình độ trung bình đó, dựa vào kịch bản nó sẽ trở thành khá, người khá sẽ trở thành tiên tiến, người tiên tiến trở thành giỏi, và người giỏi trở thành xuất sắc. Thì thường những cái phong trào cải cách Phật giáo đó đều bắt đầu bởi những người tiên phong có tầm nhìn xa, mạnh dạn chịu đựng những cản trở, thậm chí là tấn công của những người đồng thời hoặc là trước thời kỳ đó, một thập niên hay là hai thập niên. Tôi đưa ví dụ như phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam, đỉnh cao nhất vẫn là đóng góp to lớn của Đại sư Thiện Hoa, mặc dù ngài chỉ sống được 55 tuổi thôi. Và nếu như không có Phật học đường Nam Việt tại chùa Ứng Quang, nay gọi là Ấn Quang đó, thì tác phẩm Cây Thang Giáo Lý không ra đời. Và Cây Thang Giáo Lý đó sau gọi lại về sau được gọi là Phật Phổ Thông đó, đã trở thành cẩm nang chính cho cái khóa Hoằng Pháp trong giai đoạn đó. Thì sư phụ của tôi đó thì sinh năm 1927, là người được học cái khóa đầu tiên đó. Có kể lại đó, tất cả các vấn đề sinh đó đều học thuộc lòng cái bộ phận phổ thông tập 1 và tập 2, tức là hai tập đó. Và được phân công vấn đi các tỉnh thành miền Tây thuyết giảng, và nó vang dội, làm cho nhiều người giác ngộ được chân lý Phật. Thì cái giai đoạn đó là bởi vì trong nước đó, bằng quốc ngữ Latin hóa đó, thì không có được mấy quyển sách về Phật học. Là muốn hiểu Phật học phải thông qua chữ Hán đó. Và lúc đó cái ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa đó cũng chưa phải là được thuận lợi như là trong giai đoạn toàn cầu hóa này. Cho nên nó chỉ một thiểu số tăng ni là có được một vài quyển sách Phật học đẳng cấp, có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc là Đài Loan. Còn lại đó là những cái thư tịch cổ, chủ yếu là Đại Chánh Tăng Tu Đại Đặng Kinh thôi. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là cái phong trào cải cách đó về giáo dục Phật giáo dưới góc độ Phật học ứng dụng đó, đó là cái công của Đại sư Thiền Hoa là rất lớn. Nên nó mở ra một cái tầm nhận thức mới, và nó buộc các tăng ni đó phải có được cái kiến thức vững đó, thì mới có thể làm đạo được thành công. Khởi xướng phong trào đó thì Đại sư Thiền Hoa cũng gặp rất nhiều trở ngại từ các bậc thầy đi trước của mình, rồi từ những người bạn đồng tu cùng thế hệ. Vì người ta không tiếp nhận được, hoặc là ta quen với một cái truyền thống đã được đào tạo lâu rồi đấy, của nhiều thế kỷ trước. Thì cái gì mà khác với đó thì thường nó làm cho ta có cái phản ứng. Đầu tiên là khoanh dùng, tức là không hưởng ứng đó, không tán đồng đó. Rồi từ từ đó, giá trị của đó mới được thừa nhận, mới được thừa nhận. Thì nói như vậy để tôi mong rằng là các thầy các sư cô đó phải đóng vai trò đạo sư. Cái trò thứ nhất là tôi nói đó, tức là viết và dịch kinh sách Phật giáo để mở cái tầm hiểu biết cho quần chúng và phổ biến nó trên các phương tiện truyền thông hiện đại. Thứ hai đó là tổ chức các khóa tu phù hợp với nhóm lứa tuổi. Và thứ ba đó là giảng dạy và thuyết giảng Phật học. Tôi chia làm hai nhóm: giảng dạy và thuyết giảng. Giảng dạy thì nó thuộc về sư phạm trường lớp, giống như chúng ta học tại các trường Phật học. Thì cách giảng dạy cho các Phật tử tại gia đó, theo tôi đó, thì ngoài các cái giáo trình phù hợp với nhóm lứa tuổi được học đó, chủ yếu là vào ngày Chủ nhật, thì những cái chương trình thuyết giảng đó nên đi vào các đề tài ứng dụng cho các Phật tử tại gia. Dạy đó thì chúng ta phải bị lệ thuộc vào chương trình, mà chương trình thì nó đòi hỏi đến tính sư phạm, rồi tính hệ thống, tính nền tảng nâng cao. Thì quan trọng nhất vẫn là sáng tạo, khám phá. Thì ở cấp học nào chúng ta phải dạy theo giáo trình của cấp học đó. Còn thuyết giảng Phật pháp á, thì không cần phải đi theo cái này. Thì trên tinh thần đó khi các thầy các sư cô làm công việc chia sẻ chân lý Phật đó, thì các thầy các sư cô sẽ thấy rất rõ là gì. Giữa cái mà chúng ta học được ở các trường Phật học, dầu chỉ mới là trình độ cử nhân Phật học thôi, và cái nhu cầu thực tiễn mà quần chúng tại gia cần đến đó, có một khoảng cách lớn lắm. Có thể nói là 70% các môn học ở trong trường Phật học không có nhu cầu sử dụng cho các cái thuyết giảng mang tính ứng dụng Phật giáo. Và tại sao chúng ta vẫn phải học? Là bởi vì chương trình Phật học nó giúp cho mình đào sâu và trở thành chuyên gia về các lĩnh vực. Cho nên đó, là người học bắt buộc phải trải qua hết kinh, luật, luận, rồi so sánh Phật học với triết học, rồi phương pháp nghiên cứu, rồi phương pháp văn bản, v.v. Thì phải học thôi, còn sử dụng thực tế cho vấn đề làm đạo là không cao. Nếu không nhận ra được vấn đề này đó, thì rất nhiều tăng ni đó sau khi tốt nghiệp dầu là có bằng cấp tiến sĩ Phật học vẫn không mạnh dạng thuyết giảng Phật pháp, và cứ nghĩ rằng là mình không có đủ kiến thức. Thực ra với trình độ cử nhân là đã dư thừa rồi, và tại sao hiện nay hàng trăm thạc sĩ và tiến sĩ Phật học không thuyết giảng? Là bởi vì không mạnh dạn đi theo cái hướng ứng dụng Phật học. Đó. Rồi càng có bằng cấp cao chừng nào thì lại càng ngại thuyết giảng, thì lỡ mà sơ suất á, thì sợ phê bình, sợ phê bình, thì bằng cách đó đó rất nhiều các Phật tử tại gia bị thiệt thòi. Đó là ba nhiệm vụ quan trọng giúp cho tăng ni trở thành đạo sư. Và khi tăng ni nào làm được vai trò quan trọng này đó, không lo gì không có đệ tử xuất gia. Giới trẻ đó đến với các vị tăng ni lúc đầu đó là tìm kiếm chân lý, mà mục đích cái gì? Giải quyết khổ đau. Rồi từ cái việc giải quyết khổ đau thì họ bắt đầu tìm hiểu đến lý tưởng là người xuất gia. Và nếu như một vị tăng ni mà không giải quyết được các vấn đề chỉ dẫn chân lý, dẫn dắt tu học, đó là giải quyết được khổ niềm đau, thì họ không có cảm nhận rằng tăng ni đó đó là điểm tựa, điểm tựa tinh thần đó. Thì đăng ký hiện nay đó 54.000 tăng ni của Phật giáo Việt Nam đó hầu như không có bao nhiêu phần trăm quan tâm đến ba cái trụ cột quan trọng này, là thiên hướng đó, là ngã về hành chính giáo hội. Cho nên nó làm cho tăng ni có vai trò lớn trong giáo hội trung ương, giáo hội tỉnh thành, giáo hội quận huyện và phường xã. Rồi một thiên hướng thứ hai đó là gì? Xem đó, cái vai trò làm chủ trì là thành công, mà dừng lại ở chỗ này đó. Thì dĩ nhiên là nếu chúng ta đầu tư vào ba phương diện chính đạo sư của tu sĩ đó, thì ở cái vai trò gánh vác một ngôi chùa với tư cách là chủ trì, hay là gánh vác thêm những vai trò của giáo hội, chúng ta có được nhiều thuận duyên hơn để làm cái công việc đạo sư, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay. Do đó đó, tôi khuyên các thầy các sư cô đó, đừng biến cái vai trò hành chánh giáo hội và các vấn đề khác đó làm sở trường, mà hãy xem đó, việc dịch sách, viết sách, dạy học, thuyết giảng Phật pháp, tổ chức khóa tu là vai trò chủ đạo của tăng ni. Và nếu như tăng ni nào mà chưa làm được ba vai trò quan trọng này đó, thì chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ là tự tu thôi. Do đó từ bây giờ các thầy các sư cô nên định hướng, vì chỉ còn hơn tháng nữa tốt nghiệp ra trường, định hướng như tôi cũng đã gợi nhiều lần đó, mình phải đặt ra cho mình ba giáo hội lớn. Giáo hội một, tôi có nguyện vọng làm giảng viên Phật học ở các trường cao đẳng, đại học trong Phật giáo và bên ngoài không? Nếu câu trả lời là có đó, thì các thầy các sư cô buộc phải học tối thiểu thạc sĩ và tốt nhất là tiến sĩ. Tổng thời gian của hai phần học này nếu học nghiêm túc và tập trung 5 năm rưỡi đến 6 năm. Nếu câu trả lời là tôi không có nhu cầu đó, thì các thầy các sư cô không cần phải học lên cao nữa, không cần phải lên cao nữa. Để tập trung vào cái vai trò đạo sư. Câu hỏi thứ hai, sở trường và sở đoản của mình là cái gì? Nếu mình không thấy được đâu là sở trường thì không khéo chúng ta biến tay trái thành tay phải và tay phải thành tay trái. Và những thứ chúng ta theo đuổi đó, đôi lúc kéo dài 5 năm, 10 năm rồi là không có cơ hội để phục vụ cho mục tiêu và lý tưởng cao quý nhất của tu sĩ. Ở góc độ này tôi xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Thú thật với các thầy các sư cô, 7 năm tôi ở tại Ấn Độ đó, thì tôi theo học thạc sĩ triết học và tiến sĩ triết học Đông Tây, chứ tôi không chọn ngành Phật học. Khi tôi chọn triết học đó, thì cái chủ đạo rõ ràng của tôi đó là biến ngành học này thành công cụ để phục vụ cho Phật pháp. Để tôi tìm hiểu thêm về phương pháp luận triết học, thì triết học nó có 5 trụ cột chính: nhận thức luận, xã học và chính trị, triết học về tôn giáo, logic học và triết học phân tích. Tức là 5 mảng quan trọng này đó, nếu chúng ta nghiên cứu kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ lời dạy của Đức Phật đó, nó đã phủ trùm hết tất cả các phương diện này nè. Rất tiếc là các tăng ni không chịu nghiên cứu về phương pháp luận triết học, cho nên đó, triết lý cao siêu của Đức Phật đó, lại ít được giải thích một cách cặn kẽ và thuyết phục. Theo đó, đó giới trí thức đó, tìm đến với Đạo Phật dễ dàng hơn. Và nói như vậy để tôi muốn nghĩ một điều đó là nếu như chúng ta không biết các môn thế học khác làm công cụ để phục vụ Phật học đó, thì chúng ta dễ dàng đó, biến tay trái thành tay phải. Có nghĩa là vai trò chính của tu sĩ là đạo sư, nhưng rồi có nhiều người đó đi giảng dạy những cái môn ngoài Phật pháp. Chúng ta không giải quyết được cái đó, nó có nhiều giảng viên đề, giáo sư đề, thậm chí là làm tốt gấp nhiều lần so với chúng ta. Còn cái công việc chúng ta làm mà những giáo viên và giáo sư đề không làm được đó, đó là giải quyết vấn đề khổ đau ra. Do đó tôi nghĩ rằng là mô hình mà các tăng ni cần làm đó là học Phật pháp thật vững trước, sau đó nghiên cứu thêm hoặc tự học hoặc là qua trường lớp cụ thể các ngành học có liên hệ trong nhóm khoa học xã hội nhân văn, và đặc biệt như là triết học, tôn giáo học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, văn học, để mượn các phương pháp luận trong các ngành học hiện đại này đó phục vụ cho Phật pháp được quần chúng tiếp nhận dễ hiểu hơn. Cách giáo dục của Đại Chủng Viện nó đi theo mô hình ngược lại, là trong 6 năm đào tạo tại Đại Chủng Viện đó, các đại chúng sinh phải có 4 năm học ròng rã về triết học Đông Tây. Thì dĩ nhiên là mỗi năm đó cũng có những môn thần học căn bản, rồi 2 năm cuối cùng đó mới đào sâu vào trong thần học. Tuy vậy là các linh mục dưới tư cách là đại chúng sinh đó sẽ là lấy kiến thức của triết học Đông Tây làm công cụ để phục vụ cho việc lý giải thần học. Cho nên đó, Kinh Thánh đó, do Chúa Giêsu Kitô thuyết giảng trong 3 năm từ tuổi 30 đến 33 đó, thì chỉ dõi dẹn trong 50 trang thôi, được 4 đệ tử biên tập, thì tổng cộng lại đó thành khoảng 250 trang. Dĩ nhiên là nó chia làm hai nhóm: Kinh Thánh Nhất Lãm và cái Biệt Lập. Nhất Lãm thì gồm có 3 tác giả, thì là đại đa số các vấn đề chú giải đó là thống nhất nhau. Còn cái bản Biệt Lập á là có những điểm dị biệt nhiều hơn 3 bản còn lại. Thì như vậy thì từ để lời dạy của Chúa chỉ có 55 trang mà Thiên Chúa giáo La Mã, mà thường tự gọi là Công giáo đó, đã tạo ra rất nhiều các ngành học hấp dẫn, và thậm chí là nhiều nhà thần học thực tế họ là các linh mục chi phối lịch sử triết học phương Tây suốt nhiều thế kỷ ở cấp đại học, đại cấp toàn cầu. Họ dẫn dắt, định hướng cái cách lý giải về triết học là bởi vì họ được đào tạo vững. Cho nên khi nền dạy, nền tảng là Chúa dạy có cái gì là cao siêu lắm đâu, nó rất là bình dân và đã được triết lý hóa bằng kiến thức của các ngành học này. Cho nên đó, về cách làm đạo, các linh mục thành công hơn các tăng sĩ Phật giáo. Mà dầu triết lý Phật giáo tôi thường ví như là kim cương, còn triết lý của các tôn giáo khác đó nó giống như là đá thôi. Nhưng mà thành quả mà các vị đạo sĩ của các tôn giáo khác làm là cao hơn các tăng sĩ của Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật giáo trên toàn cầu. Do đó cái khác biệt đó, nó nằm ở chỗ như thế này nè. Các nhà linh mục đó, thực tế làm công tác giáo dục và xã hội chính yếu hơn là nhà tâm linh, vì trong tính lý của Kinh Thánh đó, nó không có những phương pháp tu để giúp cho tâm linh được phát triển cao. Mặc dù họ có thể nói kiểu A, kiểu B, kiểu C, nhưng thực ra đó là xã hội và chính trị thôi, gắn liền với các phương pháp giáo dục hiện đại. Còn Phật giáo chúng ta đó là nền tảng triết lý đó, là để phục vụ cho việc tu và chuyển hóa, để giúp cho một con người từ một người phàm trở thành thánh. Do đó phải học Phật học trước thật là vững, sau đó mượn các phương pháp thế học để làm rõ Phật học. Làm rõ theo nghĩa là gì? Giúp cho người có học trường lớp có thể hiểu đạo Phật một cách có hệ thống. Chúng ta phải nhận diện được hai điều này thì sau này khi làm đạo đó rất là thuận lợi và thành công. Câu hỏi thứ ba đó là khởi sự bằng cách nào. Thì rất nhiều tăng ni bị ngộ nhận là tôi có bằng cấp cao, kiến thức rộng, nhiều quyết lớn, giáo hội đó phải thấy được năng lực của tôi để mời tôi tham gia vào những vai trò còn lâu đó. Chúng ta phải thực tiễn. Khi giáo hội xây dựng cái thiết chế trên nền tảng là hành chánh thì chúng ta đã vay mượn cấu trúc hành chánh đời. Hành chánh đời đó thì lệ thuộc vào thể chế chính trị, điều này là không thể phủ định. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời vào thời điểm năm 1964, mà người chấp bút chính đó là cố hòa thượng Thích Đức Nhuận, là chủ bút của tạp chí Tư Tưởng Vạn Hạnh đó. Thì lúc đó đó ngài dựa vào cái cấu trúc chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa thì có thượng nghị viện, hạ nghị viện, mà Việt Nam Cộng Hòa thì mô phỏng mô hình chính trị của Hoa Kỳ. Cho nên đó giáo hội lúc đó chia làm hai viện, viện tăng thống, bây giờ chúng ta gọi là hội đồng chứng minh, viện hóa đạo, bây giờ chúng ta gọi là hội đồng trị sự. Thì lúc đó đó, từ tuổi 50 trở lên đã được thỉnh mời vào trong viện tăng thống làm vai trò chứng minh. Còn dưới 50 tuổi và phần lớn là khoảng 30 ngoài nằm trong đó là viện hóa đạo. Cho nên với cái sức trẻ đó đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chỉ có 11 năm, từ 1964 đến 75 đã làm được rất nhiều việc về giáo dục, xã hội, chính trị, là giáo hội và cái Việt Nam hiện tại đó, dầu đã trải qua 30
32 năm vẫn chưa làm được. 158 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc, bao gồm việc mua đất hoặc là vận động hiến cúng đất, xây dựng cơ sở trường và đào tạo ra các tăng ni có cử nhân thế học để làm vai trò hiệu trưởng của các trường, và tạo ra một hệ thống tư thục Phật giáo rất là mạnh, rất là mạnh. Hiện nay giáo hội chúng ta là bỏ ngỏ hoàn toàn về phương diện này, mà như bây giờ nhà nước Việt Nam đã thoáng nè cho phép tư thục từ năm 1994, và giáo hội chúng ta vẫn chưa có cái bước chuẩn bị về vấn đề nào. Từ 94 đến giờ là đã trải qua 24 năm nha, mà chúng ta vẫn chưa bắt kịp được cái nhịp tiến của xã hội. Có nghĩa là chúng ta đi lùi so với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là 50 năm về phương diện giáo dục. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập từ năm 1981 thì ảnh hưởng theo thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa. Và hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam được chấp bút dựa trên nền tảng của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thay đổi khái niệm mới, còn cái cấu trúc đó, nó vẫn gần giống nhau thôi. Còn các ban ngành đó, nếu mà so cái hiến chương của năm 81 với năm 64 đó, chúng ta thấy đó là giống nhau 80%. Và do vậy cấu trúc hành chánh của giáo hội chỉ giúp cho giáo hội mạnh về phương diện thống nhất quan điểm ở mức độ tương đối. Và điểm yếu của mô hình này đó là không đào sâu vào pháp tu, không đào sâu vào sự dấn thân với tư cách các đạo sư. Cái phần đó là gần như bị coi rất là nhẹ, tức là không có chủ trương để nâng lên thành một cái chính sách chi phối toàn bộ hệ thống 18.447 ngôi chùa trên toàn quốc, và buộc các tăng ni gồm 54.000 hiện nay trên toàn quốc phải đi theo cái khuynh hướng đó. Thì với cái thể chế chính, thể chế hành chính của giáo hội, dầu là của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay là giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đó, thì tôi nghĩ rằng là có những điểm rất tích cực, đó là tính thống nhất, và cũng có những điểm còn khiếm khuyết. Chứ đừng có nghĩ rằng là thể là giáo hội thì thể chế hành chính nó là hoàn thiện, đó là chưa nói đến cái tình trạng đó giáo hội có quá nhiều các nhân vật tiêu biểu nắm những cái vai trò quan trọng nhất của các ban ngành, mà người tiêu biểu thì không có làm việc, người làm việc thì không có vai trò. Cái đó nó làm cho tính phát huy đó không thể nào được nâng cao. Thì đây là vấn đề rất lớn. Tôi quan tâm đến giáo hội đó từ năm 1991, lúc đó tôi được phụ trách triển lãm đại hội của Đại hội Phật giáo kỳ 3. Lúc đó tôi mới được có 21 tuổi, phụ trách gần như là chính của triển lãm lúc đó. Thì các cái phiên họp nhân sự tôi đã có cơ hội tham gia lắng nghe, mặc dù mình không có vai trò gì nhưng mà mình là cái người dự thính để lắng nghe và biết rất rõ các cái giới hạn hành chính của giáo hội. Rồi khi lớn lên tham gia vào các Phật sự thì các thầy các sư cô sẽ thấy rõ. Thì tôi nói hơi dài dòng như vậy đó để chúng ta phải đặt ra những cái hướng đi, và nếu như mình không rõ ràng á từ ngay cái điểm xuất phát á, thì đôi lúc chúng ta mất 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, và rồi đó thành quả mà chúng ta đạt được á, nó không phải là cái nguyện vọng ban đầu mà chúng ta mới xuất gia. Đó là ba cái giáo hội lớn các thầy các sư cô cần phải lưu tâm, làm gì làm
thì đừng bao giờ bỏ quên vai trò viết sách, dịch sách, rồi giảng dạy Phật học, hoằng pháp cho Phật tử tại gia, tổ chức các khóa tu. Thì trong 16 năm qua là tôi tự thân đó là trung thành với quan điểm này. Rất tiếc là chùa Giác Ngộ của tôi chỉ có 800 mét thôi. Một cái không gian quá khiêm tốn. Là tôi thường sánh ví giống như là đặt cây bồ đề trong chậu. Từ năm 2002 cho đến 2012 đó, thì tôi trồng một cây bồ đề ở trong chậu đặt trước phòng tôi để nhắc tôi. Thì sau 10 năm tôi thấy cái cây bồ đề nó cũng chừng đó thôi, không lớn được. Lý do không lớn được là bởi vì nó không có đất. Thì cái chất bổ ở trong một cái chậu đó, với việc có đổ chất bổ cỡ nào vô đi nữa, nó cũng vậy thôi. Nó cao một năm lên được một vài cm hết à. Và muốn cho nó không vỡ chậu thì mình phải cắt nhánh, chứ sao nó lớn lên nó vỡ chậu. Nhưng mà khi đặt cái cây đó xuống ở dưới đất và cũng bốn phân tứ đức y hệt như vậy, theo vòng 2 năm thôi nó cao gấp 3, gấp 4 lần. Thì tôi tạm ví dụ đó để gợi ý rằng là đất á, cho cây bồ đề ở dưới lòng đất là ba phương diện mà tôi vừa nêu. Nếu các thầy các sư cô làm đúng ba phương diện đó thì giới trẻ sẽ tìm đến các thầy các sư cô, và sau đó nhận các thầy các sư cô đó làm sư phụ. Thì trong 16 năm qua đó, tôi đã xuất gia được 60 tăng, 26 ni. Ni là tôi gần đây tôi không muốn nhận nữa, vì tôi chưa có chùa riêng cho họ. Xuất gia xong phải gỡ đi các chùa khác. Và số lượng tăng đó thì hoàn tục một phần nữa. Đó là cái mức độ loại trừ, do vì cái môi trường tu ở thành phố, tại một cái ngôi chùa trung tâm đó, lẽ ra ở cái tuổi mới vào chùa làm sa di đó thì hạn chế tối đa việc giao tiếp quần chúng. Nhưng mà vì cái chùa có 800 mét, bước lên bước xuống là thấy Phật tử đó, cho nên là cái mức độ hoàn tục đó là nó khá cao. Thì đưa một cái ví dụ như vậy để thấy rất rõ đó, là khi mình đi đúng hướng như vậy thì tự động người giác ngộ ra chân lý Phật thông qua viết sách, dịch thuật, dạy Phật học, thuyết giảng, tổ chức khóa tu sẽ gia tăng. Và trong số đó thì chúng ta sẽ tìm ra được những là hạt giống quý để trở thành những rương của Phật pháp về sau này. Và tôi đối chiếu với các pháp hữu đồng học hoặc là thế hệ đàn anh đàn chị của tôi khoảng 10 năm, vì không đi đúng toàn diện cái ba phương diện đó, cái đóng góp cho Phật giáo của các vị ấy là có những giới hạn nhất định. Nói vậy không phải là để mình khoe chính mình, nói vậy để các thầy các vị cô thấy rõ là gì. Tôi nói từ cái kinh nghiệm thực tiễn chứ không có lý thuyết. Và Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Mỗi ngày đó Đức Phật đó từ 6 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều đó, tức là mấy tiếng như thế ha, lấy cái cớ đi hành khất, thực ra đó là hoằng pháp. Thì trong kinh Trường Bộ đó mô tả lại đó là sau khi dùng mỏ trai và phần lớn là ở dưới những gốc cây đi thiền hành xong rồi thì Đức Phật đó thuyết giảng, đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học. Và bằng cách đó đó Đức Phật mới độ được những người khác tôn giáo trở thành đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài. Còn trong quá trình đi hành khất đó, thì tiếp nhận xong đó là Đức Phật đã chia sẻ pháp thoại ngắn, có khi là 5 phút, khi là 10 phút, có khi là đôi chục phút,
Và thông qua đó đó, các cái nhóm nhỏ lẻ có khi vài ba người, có khi vài chục người trở thành đệ tử của Đức Phật. Rồi khoảng 2-3 giờ chiều đó, ngài và tăng đoàn mới quay trở về lại, tức là tỉnh xá. Thì lúc đó đó là chuyên tu. Các Phật tử có nhu cầu thì đến chùa để hội kiến tăng đoàn Đức Phật. Còn là giáo hóa quần chúng mới đó thì Đức Phật phải rời khỏi chùa, tức là đi vào các cái ngõ ngách. Mà cái quy định đó, về hành khách đó, là không đi trùng đường. Ngày hôm nay mình đi ngã này, ngày mai đi ngã khác để tiếp xúc với quần chúng mới. Thì cái cách đó đó là cái cách mà mở rộng con đường đạo pháp rất là nhanh, rất là nhanh. Thì đi cái câu chuyện này ra đó để tất cả chúng ta cùng suy gẫm là Đức Phật đó chỉ làm cái công việc đạo sư thôi, là thuyết giảng Phật pháp. Ngày xưa thì không có chú trọng về vấn đề học và bằng cấp, cho nên đó là không phải ngồi trường lớp, chủ yếu là nhớ là thuộc lào rồi thực tập áp dụng. Nó rất là đơn giản như vậy nhưng mà hiệu quả rất nhanh chóng. Còn xã hội hiện đại đó, nếu chúng ta chỉ đơn thuần làm việc đó không đó, thì nó khó có thể phổ cập Phật pháp ở cái diện rộng và diện sâu. Bởi vì các cái trung tâm tu thiền lớn là như là Làng Mai đi, thì mỗi khóa tu á thì cũng có nhiều nhất là 800 người. Đang ghi á, nhân sự ở Làng Mai của Pháp là hơn 150. Nhân sự Làng Mai ở tại Thái Lan cũng là trên 100. Nhân sự Làng Mai ở Mỹ như là Lộc Uyển hay là Bích Nham thì cũng đã trên 100. Thì bây giờ chúng ta có thể lấy tỷ lệ đi, 100 cho đến 150 mà phục vụ cho 800 người đó, thì tôi nghĩ nó hơi uổng đấy. Rất là uổng. Dĩ nhiên chăm sóc như thế thì rất là chu đáo, nhưng mà tổng số người được phục vụ nếu chia theo tỷ lệ đó là một phục vụ cho 5, cho 6 người thì hiệu quả Phật sự theo tôi là không cao. Do đó trong quá trình đào tạo đó thì chúng ta cần tập trung 5 năm, 7 năm, nhiều nhất là 10 năm để đào tạo cả hai phương diện về triết lý, nắm thật là vững hệ thống từ thấp đến cao. Rồi song song với việc thực hành thực hành thì rõ ràng chúng ta có hai phương diện chính thôi, đó là thực hành giới luật và thực hành thiền định. Đó là thực hành cho Phật giáo, chủ yếu là hai cái này thôi. Còn trí tuệ đó là phải trải qua việc học này, học truyền thống gia giáo hay là học giáo dục hiện đại, thì nó là hai cách khác nhau thôi. Còn chủ yếu nó cũng là việc học, còn thực tập nó chỉ có hai phương diện đó. Thì khi mà chúng ta làm đúng như cái cách thức mà Đức Phật đã đi ngày xưa, tức là giới luật thanh cao, thiền định vững chãi, trí tuệ tăng trưởng đó, thì các tăng sĩ thì trở thành là các nhà tâm linh, các nhà tâm linh. Thì lúc đó đó cái việc hành đạo của chúng ta sẽ rất hiệu quả. Như vậy trên nền tảng sau khi được đào tạo nội trú thì các tăng ni ra đó, thì tôi nghĩ rằng đó mỗi một ngôi chùa chỉ cần 2 người là có thể vận hành được tốt rồi, còn lại đó là chúng ta sử dụng người tại gia là làm các cái công việc, tức là hỗ trợ về phương diện tổ chức. Thì lúc đó đó các tăng ni sẽ khỏi phải tốn thời giờ cho những việc vặt vãnh mà hiện nay đại đa số đã bị vướng kẹt vào. Mô hình mà chùa Giác Ngộ đã làm đó thì tôi xin chia sẻ đó, các chùa đó nên có 6 ban, ban tổ chức khóa tu thì phụ trách cái công việc lên chương trình, nối kết giảng sư, rồi vận động cái nguồn tài chánh để trang trải tiền cúng dường giảng sư cũng như là những cái chi phí cần thiết, chẳng hạn như tổ chức mà muốn vận động nhiều người tham gia đó thì phải sắp xếp xe đưa quần chúng từ cái điểm tập kết chung nào đó để đến ngôi chùa. Thì tất cả cái này nó liên hệ đến tiền, thì chúng ta phải có cái ban chuyên làm công việc đó, và trưởng ban đây là Phật tử, và Phật tử đó phải là Phật tử có năng lực tài chính. Họ sẽ sắp xếp xe của hộ rất là dễ, thì chúng ta chỉ chỉ đạo thôi, cái hướng đi thôi, thì những người này người ta sẽ làm giúp cho mình và làm tốt hơn là các tu sĩ lạc. Thứ hai đó là ban giáo thọ. Ban giáo thọ thì trụ trì và phó trụ trì phải có năng lực giảng dạy này. Và nếu như quý vị đi theo cái mô hình của chùa Giác Ngộ đó, ba tập giáo lý với mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3, rồi 11 tập giáo lý từ lớp 1 đến lớp 12, thì chúng ta sẽ đi theo cách này nha. Những người tốt nghiệp loại giỏi và có năng khiếu thuyết giảng ở lớp giáo lý chính ha, có thể giảng dạy 1, 2, 3 ha. Rồi, tốt nghiệp giáo lý 10, 11, 12 thì có thể tham gia giảng dạy các lớp giáo lý khác. Rồi trên cái lớp 11, 12 đó, kinh nghiệm lâu năm có thực tập những khóa tu thì cho có thể giảng dạy những cái lớp giáo lý cao hơn chút. Các thầy trụ trì đó và sư cô trụ trì đó không cần phải bận tâm tham gia hết những thứ này, giao hết cho Phật tử để trải qua những cái khóa đạo luyện của mình. Và mỗi một khóa như vậy đó, mình chỉ cần xuất hiện 1, 2 lần thôi. Thì như vậy, mười mấy lớp giáo lý như thế có thể diễn ra cùng một lúc tại chùa, chia ra thành các lớp học khác nhau, với các cấp học khác nhau. Và các Phật tử đó phải làm cái công việc đó, còn mình chỉ làm công việc lãnh đạo chung và dạy những lớp cao thôi, và định hướng đó. Ban thứ ba đó là ban truyền thông. Tôi phải nâng cái tầm quan trọng của ban này lên vị trí thứ ba. Thế là bao gồm đó, là thiết kế quản trị trang web, quản trị mạng xã hội, tập trung vào Facebook, nếu được nữa thì mở rộng thêm Twitter, Instagram và MySpace.com. Rồi tổ chức họp báo, nối kết với các thông tấn xã, TV, radio, nhật báo cho các cái sự kiện lớn, để đẩy mạnh thông tin học Phật, tu Phật, làm Phật sự đến với quảng đại quần chúng. Nếu chúng ta không nhấn mạnh phương diện này thì mình đó là tốn rất nhiều tiền, nhiều công sức, nhiều chất xám, nhiều tâm huyết mà thành quả không cao. Đừng có nghĩ cái đó là cầu danh. Nghĩ làm truyền thông là cầu danh đó là một cái nhìn rất thiển cận. Chúng ta phải nhìn dưới góc độ hoằng pháp. Vì chùa Giác Ngộ làm thời gian qua tôi thấy rất hiệu quả. Nếu không truyền thông mạnh như thế thì làm sao những người ở những nơi không có chùa, hoặc có chùa mà không có sư, hoặc có sư mà không có người giảng dạy, thế nào có thể giải tỏa được mê tín dị đoan và giải quyết được vấn đề khổ đau? Rồi lợi thứ hai của truyền thông này đó là gì? Làm cho những người đó bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo nói chung và niềm tin với tăng ni bắt đầu khôi phục lại. Và lợi thứ ba nữa đó, đó là các mạnh thường quân mặc dầu không có thời gian đến chùa tu, nhưng mà thông qua việc theo dõi và trải nghiệm online về những nội dung truyền thông Phật học này đó, họ phát tâm để ủng hộ cho các hoạt động Phật sự. Lệ lạc đó là lớn lắm. Cho nên chúng ta phải có một đội ngũ chuyên nghiệp được huấn luyện và phải được trả lương. Chứ nếu như mà làm công quả không á, thì những người cư sĩ đó sẽ không thể có trọn thời gian cho công việc mà chúng ta muốn. Chúng ta phải chuyên nghiệp hóa, phải nỗ lực làm, rồi từ từ nó sẽ đạt được. Thứ tư đó là ban hậu cần, làm các công việc như là bếp núc, vệ sinh, trần thiết, trang trí, rồi sắp xếp là các sự kiện. Thì ban này đó là làm việc rất là nhiều và thậm chí là thầm lặng để tạo ra sự thành công của tất cả các hoạt động học Phật, tu Phật, làm Phật sự có một cái chùa. Thứ năm đó là ban hộ niệm, tức là mời gọi các Phật tử thích tham gia các khóa lễ hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu, để mỗi khi đó đi việc tang, việc hỷ với cái số lượng đông đó, thì những mạnh thường quân và quần chúng gắn kết ngôi chùa đó, họ cảm thấy được an ủi, cái đóng góp của họ được ghi nhận và được đó là trân trọng, và nó tác động đến tâm lý của các thành viên gia đình của những người đó. Và khi làm các công việc này đó, chúng ta phải truyền thông mạng xã hội đó. Thì đôi khi đó, cả một cái gia đình bao gồm họ tộc luôn là chừng vài chục người, nhưng mà truyền thông lên mạng xã hội đó đến gần đó, 5 vạn người xem lướt lướt đó, khoảng 5 vạn người như hiện nay là của chùa Giác Ngọ đấy, còn coi trọn vẹn cũng khoảng được là 20 ngàn. Thế vì cái lệ lạc nó rất là lớn. Thì những người mà ta nghe hộ niệm, mình chia sẻ về bản chất cái chết, quy luật tái sinh, rồi cách tạo công đức cho người quá cố, rồi khuyên họ vượt qua nỗi khổ niềm đau, biến khổ đau nó trở thành các hành động từ bi thiết thực, thì biết bao nhiêu người khác ta nghe được cũng được lệ lạc tương tự. Cho nên không thể bỏ phương diện quan trọng này, vì đó là hai cánh cửa giúp cho thân bằng quyến thuộc của những người được cầu an và cầu siêu trở thành Phật tử. Mặc dù chúng ta biết rõ chết là tái sanh liền rồi, chúng ta vẫn phải tổ chức các cái lễ đó để giúp cho họ được vượt qua nỗi khổ niềm đau với tư cách là tình người, và nhắc lại lời Phật dạy. Còn gọi khái niệm cầu siêu đó, nó là mặc định xã hội thôi, chứ họ đã tái sanh hết rồi còn nó mà cầu. Không cần chúng ta tụng kinh họ vẫn tái sinh, nhưng mà chúng ta vẫn phải đến để giúp cho những người còn sống được yên, được an, được hạnh phúc, được lệ lạc. Và ban cuối cùng đó là ban cấp cô độc, tức là các hoạt động nhân đạo và từ thiện, xem nó như là một cái dịp nối để giúp cho những người kém may mắn đó có cơ hội trở thành Phật tử, rồi giúp cho những người có tấm lòng cao quý đó trở thành các mạnh thường quân, rồi giúp cho chính quyền địa phương, dù là thể chế chính trị nào đó, có thiện cảm với tăng ni trụ trì và với cái ngôi chùa đạo. Đó là các ban mà mỗi một ngôi chùa cần phải có. Và các ban này, các thầy các sư cô cứ mời các cư sĩ Phật tử có trình độ chuyên môn làm chủ nhóm, chúng ta lãnh đạo họ thôi, chứ đừng có ôm đờn. Ôm đờn thì các vị không thể nào làm hết được các thứ, rồi cái vai trò chính của chúng ta là đạo sư đó sẽ bị là bỏ rơi, hoặc là ít được chú trọng đúng mức. Vì quần chúng đối với chúng ta, vì chúng ta là đạo sư, người dẫn đường tâm linh. Thì đó là cái mô hình mà chùa Giác Ngộ đã đi, tôi chia sẻ để các thầy các sư cô tham khảo. Và nếu mô hình này đó được nhân rộng thì tôi tin rằng là sự nhập thế của Phật giáo rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Hiện nay đó thì trên đồn nước Việt Nam đã có gần 400 tăng ni tốt nghiệp ở nước ngoài về cấp thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Một số thì thiên về hành chánh giáo hội, một số thì thỏa mãn với việc làm trụ trì, một số thì dừng lại ở công việc tín ngưỡng, còn các vai trò đạo sư như cách thức tôi trình bày đó thì chỉ có một thiểu số quan tâm thôi. Thì đó là điều rất là đáng buồn. Mời gọi những người bạn đồng thời với mình đó, hoặc là những đàn anh đàn chị đó, thì rất khó đạt được sự hợp tác, bởi vì mỗi người có quan điểm riêng. Nhưng mà mời gọi thế hệ học trò thì những người đi sau mình đó thì nó dễ hơn. Ít nhất đó, khi cái tuổi đời còn trẻ thì chúng ta chưa có những định kiến, những cái thiết chế, chúng ta đang mở cái cánh cửa tâm hồn ra để tìm kiếm những cái hay nhất, cho nên nó dễ được tiếp nhận hơn. Và nếu chúng ta đi đúng hướng như thế đó, thì tính từ thời điểm ra làm đạo cho đến lúc mà các thầy các sư cô đó thành công trong việc đó là hành đạo đó, thì tôi nghĩ tối đa là 10 năm thôi. Còn nếu như mình đã trải qua việc làm đạo 10 năm rồi mà mình không có được quần chúng theo, không có lễ được cho nhiều người, thì biết là cái cách thức làm đạo đó là có vấn đề. Giống như start up, lập nghiệp ở ngoài đời cũng vậy. Đi đúng hướng là 3 năm là đứng vững. Những cái tập đoàn lớn, đa quốc gia, đa ngành nghề cũng đi theo mô hình đó. Lúc đầu thì họ tập trung mạnh cái mô hình cho một lĩnh vực. Sau khi lĩnh vực đó được phát triển rồi, bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực khác thì trở thành là đa ngành. Cái xu thế toàn cầu đều như vậy. Chúng ta thấy như là tập đoàn Amazon hiện nay là đạt được 1000 tỷ Mỹ Kim, đó là tập đoàn lớn nhất toàn cầu ở Mỹ. Nhưng mà đầu tư chỉ có mới 10 mấy năm thôi, bao nhiêu? Gọi là Alibaba của Trung Quốc, người Trung Quốc nhưng mà sống ở Mỹ. Đó. Rồi những cái tập đoàn lớn khác như là Facebook, Microsoft, vân vân, đều đi theo hướng đó hết. Ở tại Việt Nam, ba tỷ phú nổi tiếng nhất hiện nay đó là Phạm Nhật Vượng, bà Phương Thảo, rồi ông Quyết, ông Nguyễn Văn Quyết. Thì cái việc mà lập nghiệp của họ nó cũng diễn ra trong vòng 5 năm thôi, đã có chỗ đứng vững trên toàn quốc. Và sau 5 năm đó là phát triển ngày càng lớn dần. Thì việc hành đạo cũng như thế. Nếu từ thời điểm hành đạo cho đến 5 năm sau mà các thầy các sư cô chưa thành tựu được gì hết, biết là phương pháp mình là không đúng. Do đó mô hình kịch bản đó đóng vai trò rất quan trọng. Phật giáo có nền triết học vững chãi nhất trong các tôn giáo, nổi trội nhất trong các tôn giáo, có giá trị nhất trong các tôn giáo. Tại sao 26 thế kỷ chúng ta mới dừng lại con số 450 triệu tín đồ? Công giáo tách ra từ Do Thái giáo có được 1.2 tỷ tín đồ sau 2.000 năm trừ bá, tức là sau đạo Phật trung bình đó là 600 năm. Tin lành tách ra từ Công giáo từ thế kỷ thứ 16 nay mới tròn 400 năm hoài, đã có được 1 tỷ mấy tín đồ. Hồi giáo tách ra từ Công giáo vào thế kỷ thứ 7 nay cũng đã có trên 1 tỷ tín đồ. Cái đó nó liên hệ đến tức là kịch bản. Còn tại Việt Nam, Cao Đài và Hòa Hảo, Cao Đài đó thì thừa hưởng từ Phật giáo khoảng 40%, Hòa Hảo thì thừa hưởng từ Phật giáo 95%. Thì trong vòng có 8 thập niên thì hai tôn giáo mới này đó đã có trên 1 triệu tín đồ, phát triển rất mạnh. Nếu quý vị đọc vào các quy chế của hai đạo mới này đó, rất là vững. Và họ tổ chức về hành chính tôn giáo rất là chặt chẽ. Việc tang, việc hỷ, tổ chức cộng đồng, quản lý tín đồ có lẽ không thua bất cứ một tôn giáo lớn nào. Chỉ có nội dung của nó là có những giới hạn thôi. Nội dung triết lý đó, có những giới hạn, đáp ứng cho giới bình dân là chính. Nhưng mà về cái cơ cấu tổ chức hành chánh của họ đó, chúng ta đáng học. Nếu các ngôi chùa mà chỉ cần làm được mô hình hành chánh của đạo Cao Đài hoặc là đạo Hòa Hảo thôi, thì tôi tin chắc rằng là chùa đó phát triển rất mạnh. Hai mô hình này rất là gần giống nhau. Vào tối ha, khoảng chừng 5-6 giờ thì khoảng trung bình là 3 cho đến 7 Phật tử tới để tiếp nhận rồi cái nhóm Phật tử của ngày hôm trước đi về, họ ở lại nguyên đêm cho đến 5 giờ chiều ngày hôm sau họ chuyển giao cho một nhóm khác. Và 365 ngày đó họ phân công đầy đủ như thế hết. Các công việc đó là gồm có cúng kính, rồi tiếp khách, rồi quản trị, việc tang á là hoàn toàn miễn phí. Nha, họ vận động hòm, họ tham gia làm đạo tỳ, họ làm từ A đến Z, thậm chí là mộ huyệt họ vận động tiền mua luôn, và đi tụng kinh là hoàn toàn miễn phí, không có nhận một cái thù lao nào, cũng không hề nhận bao thơ sau khi lễ tang kết thúc, chỉ chủ yếu là làm thiện nguyện á. Thì bằng cái tinh thần thiện nguyện và dấn thân đó, thông qua việc tang việc hỷ đó, hai tôn giáo mới này mặc dù không nổi trội về triết lý nhưng mà rất thành công trong xã hội. Đó là ta là những người đời mà ta tổ chức rất là hay. Nếu như mà mình không có mô hình đó thì ở chùa A do thầy chủ trì A, sư cô B làm quá giỏi bằng cái kinh nghiệm riêng, thì cái lưu lượng Phật tử sẽ di chuyển từ quận huyện khác, phường xã khác đến đây tu học. Từ khi những vị đứng vai trò lãnh đạo chức vụ này đã qua đời thì toàn bộ cái hệ thống đó gần như là gì? Lắng lại, khép lại, bị quên lãng, vì nó không có kịch bản và không được viết thành kịch bản. Và dù trong cái thời gian còn tồn tại đó thì các vị lãnh đạo này đó người ta có bài bản nhưng mà không viết thành văn bản thì người sau không học được, không bắt chước được. Đó là điểm yếu nhất của Phật giáo trên toàn cầu nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Tôi nghĩ rằng là nếu lãnh đạo giáo hội mà quan tâm đến kịch bản như thế và áp dụng trên toàn cầu á, thì tất cả các tăng ni chỉ cần từ thời điểm xuất gia tính như năm thứ nhất cho đến 7 năm sau là có thể làm đạo tốt với vai trò là chủ trì ngon lành, không có khó khăn gì hết. Các vị linh mục người ta trải qua 6 năm tạo. Trước đây đó thì làm phó tế 6 tháng tại một nhà thờ để trải nghiệm 7 bí tích, đó là 7 lễ tôn giáo thiêng liêng nhất. Từ lễ báp tích giống như là mình lễ quy y ha, rồi lễ thêm sức, lễ cưới, lễ tang vân vân ha. Tức là từ lúc mới sinh ra cho lúc chết nó có 7 lễ thôi. Đã học lý thuyết ở trong đại chủng viện, rồi ra thực hành 6 tháng. Mỗi tuần á đều phải tham gia 2 buổi tối thiểu, thứ bảy và chủ nhật. Những giờ thờ lớn á thì họ tham gia từ thứ hai cho đến chủ nhật. Mà làm như vậy suốt 6 tháng trời thì làm sao mà không rành được. Sau đó đó mới được duyệt để thụ phong linh mục. Còn bây giờ theo quy định mới, bắt buộc phải làm phó tế 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học ở đại chúng viện. Rồi ta đi vào cái hướng đó là thực tập. Lý thuyết là 6 năm, thực tập 1 năm rồi mới cho làm đó là linh mục. Thì các linh mục đó khi mà được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ của một giáo xứ thì có gì mà không biết. Mà còn kinh thánh đó, thì bên kia đó vì nó ít nên ta chia làm nó 3 phần. Phần 1 là kinh thánh cổ ước thuộc về Do Thái giáo. Phần 2 đó kinh thánh tăng ước là dạy của Chúa Giêsu. Phần 3 đó là dạy của thánh tông đồ, một phần lớn là của thánh Peter, Việt Nam mình phiên âm là Phao Lồ đó. Đó thì tô mộ các bài đọc của Công giáo La Mã trên toàn cầu được chia làm 3 năm, năm A, năm B, năm C. Mỗi năm thì có 12 tháng, mỗi tháng thì có 4 tuần lễ. 3 bài đọc đó đó đúng 3 năm sau mới lặp lại và nó áp dụng trên toàn cầu. Cho nên đó, người đọc tụng kinh thánh của Công giáo đó không có cảm giác già. Thì 3 năm mình mới đọc lại 3 bài đó Và trước đó một tuần đó, thì tất cả các tờ dịch báo, các tạp chí của Công giáo phải viết về cái bài đó, ba bài đó. Thì các linh mục đó có những cái bài giảng mẫu sẵn cộng với những cái bài tham khảo này. Thì cái người có kém nhất đi nữa cũng có thể giảng rất chuẩn. Đó là chưa nói là họ đã có hai cử nhân rồi. Trước khi vào Đại Chúng Việt là có một cử nhân thể học, rồi học theo cái cử nhân thần học, rồi một năm thực tập nữa thì làm sao mà không khá được. Đang khi chúng ta là hoàn toàn không có kịch bản. Đức Phật đó thì giảng Đạo Bali để lại bây giờ thì có tất cả là 17.000 mấy trăm kinh. Agama đó thì khoảng 18.000, còn Đại Thừa đó thì khoảng cả ngàn. Tổng cộng ba thứ này lại thì chúng ta có khoảng gần 38.000 bài kinh. Nhưng mà sử dụng đó, thực tế bao nhiêu? Vì đi theo đạo Phật Pháp Môn, chúng ta sử dụng 1-3 kinh hết rồi. Thì từ đó đó nó dẫn đến một cái tình trạng đó, đó là ngay cả tăng ni cũng bị mù chữ Phật pháp. Tức là mình đọc những bài kinh nào, thôi những bài kinh nào mình nhớ thôi, còn những bài kinh khác mình đâu có quan tâm đến đâu, là sao nhớ được? Giờ có trải qua mấy năm trường lớp Phật học đi nữa rồi cũng quên, đâu có bộ nhớ nào là toàn hảo được. Đó là cái giới hạn rất lớn của Phật giáo. Tôi đã tham gia hội là từ năm 2002, trải qua là 16 năm. Thì tôi thấy rất rõ, không phải lý tưởng của mình, nhiệt huyết của mình, năng lực của mình là được lắng nghe đâu. Bởi vì giáo hội thì biểu quyết theo dân chủ. Dân chủ là tương đối, dân chủ là thuộc vào con số. Mà con số nó không nói lên được cái gì. Thì có những trường hợp á thì chẳng có biểu quyết dân chủ nữa, thì ai có vai trò người đó quyết định đó. Mà nói giống như Việt Nam thì nó là cờ vào tay ai lấy phất, còn mình không có cái vai trò phất cờ thì mình có đưa lên cũng không ai chấp nhận. Đó là cái tình trạng chung của chúng ta. Năm 1994 thì tôi đọc tạp chí Việt Sang Công giáo và Dân tộc, giới thiệu về mô hình của Vatican, thì nó rất là đáng nể. Thì mô hình đó đó gồm gần 2.000 tiến sĩ giỏi nhất về mọi lĩnh vực làm việc ở tại Vatican, và mỗi tháng lương đó họ được trả khoảng 5.000 Mỹ kim để ngồi hoạch định ra là các kịch bản về các vấn đề từ ngoại giao, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, rồi thần học. Tức là những vị đó chỉ làm cái công việc tạo ra kịch bản thôi. Và để tạo ra kịch bản thì họ phải bảo trợ các cái hội thảo để tìm ra các giải pháp. Rồi thông qua các hội thảo đó thì họ thâu lại hết, nhất là những cái thảo luận miệng đó, họ thâu hết. Tức là những cái hội thảo mà do Vatican tổ chức á, thì họ thường gắn kết với là đối thoại liên tôn giáo. Trước đây đó thì họ gắn kết với đối thoại liên triết học. Đối thoại liên tôn giáo này có hiệu quả cao hơn. Là từng chuyên đề một á, họ yêu cầu lãnh đạo của các tôn giáo khác trình bày cái hay nhất của tôn giáo đó. Ở cái phương diện thứ hai đó, từ vấn đề thuộc về vấn nạn đó, thì trình bày cái khó khăn nhất là cái gì, và cái đề xuất giải pháp là như thế nào. Thì một người thì sẽ không nghĩ ra được giải pháp, nhưng mà khi nhiều người đó ngồi đó qua nói lại trao đổi tới đâu đâu, tự động nó đẻ ra vấn đề. Thì cái bộ phận thư ký giỏi nhất đó, họ chỉ cần nghe những cái đó thôi, tổng hợp lại sẽ có một giải pháp chuẩn. Thì giải pháp đó đó trở thành là kịch bản hóa. Rồi khi vấn đề đó phát sinh, sau thời gian áp dụng 1 năm, 2 năm, 3 năm ở khu vực A, khu vực B, châu lục A, châu lục B được phản hồi, bắt đầu hiệu chỉnh, bổ sung, cải cách nó. Thế đó là cái cách mà kịch bản quốc tế đã được Công giáo làm. Cho nên đó là lý do tại sao đó Tôi thường nói kinh thánh của Công giáo đó, thì giống như là nước lã thôi, mà nó khuấy lên hồ được. Còn chúng ta là kim cương nhưng mà nằm trong tay nông dân, cho nên đó, đổi kim cương thành muối, đổi kim cương thành gạo hết. Nói như vậy không phải là xúc phạm tăng ni, nhưng mà nói để chúng ta nhận diện một thực trạng tại sao nền minh triết nổi trội của Đức Phật á lại không được toàn cầu hóa, mà lẽ ra cái đẳng cấp của nó phải cao hơn, vượt trội hơn các tôn giáo khác về phương diện tín đồ. Tất cả những thất bại đó lệ thuộc vào phương pháp làm đạo của chúng ta. Cho nên cải cách Phật giáo không cần thiết đến cải cách Phật học, vì Phật học có ai hơn Đức Phật đâu mà cải cách. Không cần phải lập ra pháp môn, vì pháp môn nó làm giới hạn đạo Phật. Nói như vậy thì những vị mà đang đi pháp môn sẽ rất là khó chịu. Tôi là người rất mạnh dạng sánh ví đạo Phật pháp môn là một cái ống dòm, mà người đó mang cái ống dòm đó có cảm giác là thấy rất rõ, người đã tập trung mà thấy rất rõ, thấy rất là sướng, nhưng mà không thể dòm lâu. Đang khi đó đạo Phật của Đức Phật là đạo Phật khai mắt, không có ống dòm, nhìn thấy hết mọi thứ. Đó là một đạo Phật toàn diện. Còn đạo Phật pháp môn là đạo Phật của cái giếng. Thì nói như vậy đó để tôi kính mong các thầy các sư cô này cũng đã tuổi 30, phần lớn là U30, có một số người đã bắt đầu bước qua là U40, tuổi đó bên ngoài đó là đã có con hết rồi, có người có cháu nữa. U40 tức là khoảng 40 tuổi trở lên có người đã có cháu rồi, thì cái tuổi đó là cái tuổi đã trưởng thành. Nhưng mà trong đạo đó thì chúng ta vẫn còn xem á là những người trẻ, trẻ về tâm linh. Cái tuổi mà nó làm cho mình là có năng lực nhất, nhiệt huyết nhất, sáng tạo nhất á là tuổi 25 đến 35 thôi. Còn sau cái tuổi đó đó là gần như là chúng ta xài lại kiến thức cũ á, cộng với kinh nghiệm thôi. Cho nên các cái giải phiêu về toán học á, người ta chỉ trao cho những người dưới 35 tuổi, và sau 35 tuổi người ta không trao nữa. Và những nhà mà đoạt giải Nobel á về các môn như là toán, sinh, rồi y học vân vân á, đều là ở cái tuổi là 40 trở xuống. Hiếm có ai là qua khỏi tuổi 40. Còn về văn á thì ở năm mấy ha, nó dài dặn. Còn phần lớn còn lại là dưới tuổi 40 hết rồi. Còn những nhà sáng lập tôn giáo đẳng cấp thế giới đó thì lập đạo đó ở cái tuổi 30 hoài. Chúa Giêsu thì lập đạo ở tuổi 30, Phật Thích Ca thì lập đạo ở tuổi 35. Đó là cái giai đoạn được xem là đỉnh cao nhất của một đời người. Hiện nay nếu mà so Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Thái Lan đó, thì tôi thấy mô hình Phật giáo Thái Lan khá chuẩn về hành chánh đó. Lãnh đạo hành chánh của giáo hội Thái Lan đó sẽ phải về hưu ở tuổi 65. Và trong số những người ở tuổi 65 về hưu á, nổi trội đó thì được tôn vinh vào Hội đồng Tăng Vương. Còn lãnh đạo ở các vùng thì cái mô hình hành chánh giáo hội của Thái Lan nó giống như thống nhất, tức là một đất nước Thái Lan người ta chia ra các vùng, một vùng vậy là liên tỉnh. Lãnh đạo vùng á cũng ở cái tuổi 65 trở xuống mà cái năng lực hành chánh á ở chỗ đó nó là đã bắt đầu mệt mỏi rồi, hết sáng tạo rồi, còn muốn đóng góp khác là cũng không được. Đã. Thì sau cái vai trò 65 đó là lãnh đạo tinh thần đó, tinh thần đó là vai trò tượng trưng và chứng minh. Giáo hội thống nhất đó, làm cái công việc đó khá tốt, cho nên đó có nhiều nhân tài nổi trội trong cái giai đoạn mà cái tuổi và sự phát minh sáng kiến đó, đó là đạt được những cao nhất. Còn giáo hội của chúng ta hiện nay đó là giáo hội tượng trưng, tức là lãnh đạo đó thì tuổi rất là cao, thế nên cái công sức đâu làm nổi, nhiều người ngồi họp rồi họp còn không nổi, mà là không thể họp hết một cái buổi họp được, làm sao mà lãnh đạo. Là do vì cái vai trò tượng trưng như thế đó, cái cơ cấu hành chính giáo hội dầu nhìn thấy rất là bài bản hấp dẫn nhưng mà hiệu quả không có. Do đó như tôi nói hồi nãy, thay vì chúng ta nghĩ rằng là tôi có tài, có năng lực, có vai trò, tôi phải được mời, cái đó không bao giờ xảy ra đâu, ngoại trừ quý vị đó là đệ tử của các vị lãnh đạo hoặc là thuộc sơ môn pháp phái của các vị lãnh đạo của Phật giáo, thì quý vị về là được cơ cấu liền, còn bằng không á cái con đường đó rất là khó. Do đó đó, chúng ta phải đi cái hướng chính của mình, đó là vai trò tâm linh. Còn cái hướng giáo hội đó, theo cái cơ chế hiện nay, nếu chúng ta không tham gia thì chúng ta dễ bị quan ngại. Và cái việc quan ngại rồi đó thì mình gặp rất nhiều các trở ngại. Bây giờ tôi đã đảm trách là phó ban của 5 ban trung ương mà tôi không hề phải đi ngoại giao. Tôi được trường hợp của tôi là ngoại lệ, là được mời đó, mời tham gia vào. Mặc dầu đó giáo hội chỉ cho tối đa là 3 ban, mà giáo hội trung ương đó là mời tôi, rồi tôi đã từ chối nộp đơn rồi mà vẫn gắn tên. Nhiều cái buổi ra mắt tôi không có mặt vẫn để tên. Thì cuối cùng vì cái lòng tôn trọng mình phải cố gắng làm thôi. Đó là trường hợp ngoại lệ. Còn những trường hợp còn lại đó thì cái cơ hội đến với các tăng ni dầu là có năng lực á không phải là nhiều lắm đâu. Và đó nó cũng là cái vai trò hành chính thôi. Mà đăng ký cái hành chính chúng ta là không có kịch bản. Chứ nếu mà hành chính mà có kịch bản á thì tôi nghĩ là nó tốt dữ lắm. Nhất là cái kịch bản tương đối chứ chưa cần là hoàn chỉnh, vì không bao giờ có cái hoàn chỉnh. Thì nói như vậy để chúng ta thấy được những cái mặt ưu điểm của thể chế hành chính và những cái khuyết điểm của thể chế đó, để chúng ta không gọi là bị vướng kẹt vào cái thể chế hành chính này. Thì bằng cách đó đó, cái vai trò chính của tăng ni đó mới được phát huy. Mà phát huy đúng như vậy đó thì chúng ta mang lại lệ lạc cho rất nhiều người, và lý tưởng đề xuất cho chúng ta nó không trở nên uổng ích. Thì hai tiết đầu tôi chia sẻ tâm huyết của mình, thì mong các thầy các sư cô suy gẫm. Hai tiết sau đó là dành cho đặt câu hỏi ha. Thì các thầy các sư cô có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.